Cảm ơn cô Như Quỳnh. Sau năm 1975 thì gia đình của chúng tôi đi từ Đà Nẵng về miền Tây Rạch Giá làm nghề nông, làm ruộng. Thì tôi còn nhớ mẹ của tôi cho các anh em của tôi, các anh em nhỏ đó, mỗi người một con gà để nuôi lấy trứng. Thì tôi nhớ tôi có nuôi một con gà ở Việt Nam, mà con gà mà tôi có, mẹ tôi cho tôi một con gà màu trắng. Trong tất cả các anh em tôi thì gà toàn là màu vàng, nhưng mà tôi thì được con gà màu trắng. Con gà này nó đẻ trứng rất là nhiều. Tôi nhớ là nó đẻ tới 38 cái trứng. Thường thường gà nó đẻ cỡ mười mấy trứng là nó ấp, nhưng mà con này nó đẻ quá chừng. Rồi khi mà nó đẻ xong rồi nó ấp, thì thay vì nó ấp lấy trứng gà để ấp, tôi lấy trứng vịt tôi bỏ vào cho nó ấp luôn. Bởi vì quý ông bà anh chị em nuôi vịt ở Việt Nam thì biết con vịt ta đó nó không có ấp, chỉ có con vịt sim đó mới ấp mà thôi. Cho nên tôi mới lấy trứng vịt ta bỏ vào cho gà nó ấp. Nó ấp một thời gian sau thì nó nở, gà và vịt nở ra một lần. Đúng ra gà thì nở trước hơn một chút rồi tới vịt nở. Thì mấy ngày đầu con gà mẹ nó mới dẫn đàn gà vịt đi chung với nhau, rất là vui vẻ, rất là thấy rất là dễ thương. Đùng một cái vài ngày sau thì mấy con vịt á, thay vì nó đi ăn chung với mấy con gà con, nó bắt đầu nó xuống nước. À, wow, con gà mẹ nó nhảy mưng 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 lên, chạy quanh xung quanh hồ, nó không biết cái chuyện gì xảy ra. Nó không, chắc nếu mà nó là người nó không biết là mấy con gà của mình nó có bị điên khùng hay là mình điên khùng, tại sao con của mình tự nhiên vậy xuống nước. Cái nó thọc chân xuống nước, nó thử nó có thể xuống được, nhưng mấy con vịt không, mà nó không dám cũng không. Cho nên cuối cùng thì một thời gian sau nó phải bỏ mấy con vịt, bởi vì nó theo mấy con vịt không được nữa, vì cứ tối ngày cứ xuống nước thay vì ở chung với nó. Khi tôi suy nghĩ về hình ảnh này, tôi thấy có một số cha mẹ nuôi con lúc còn nhỏ, nuôi con lên thấy rất là dễ thương, nhưng mà khi mà con mình lớn lên rồi, tại sao mà nó rất là khó thương. Nó trở thành rất là bực mình với mình, nói xin lỗi. Có những đứa con trở nên hỗn láo với mình nữa. Không biết là lỗi tại con, tại cha mẹ hay là cả hai. Chúng ta không biết trong tất cả những trường hợp đó. Nhưng mà có một điều chúng ta biết chắc, đó là con cái mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Lời của Chúa cho chúng ta mạng lệnh sau khi Chúa nói cái mối liên hệ giữa con người với Chúa, 10 điều răn Chúa cho dân tộc Do Thái và cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Sau khi Chúa nói cái mối liên hệ giữa con người với Chúa như thế nào, phải có mối liên hệ giữa con người với Chúa như thế nào, con người phải tôn thờ Chúa. Con người là con người, chúng ta phải tôn thờ Chúa. Đó là điều chúng ta phải làm, chứ không phải là nên làm. Không phải tôn thờ các thần tượng khác, nhưng mà phải tôn thờ Chúa. Chúa nói trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Phải tôn thờ Chúa. Và sau khi Chúa nói con người phải tôn thờ Chúa, phải dành ngày Chúa Nhật, ngày Thánh để đến tôn thờ Chúa. Sau khi Chúa nói như vậy rồi thì mạng lệnh đầu tiên mà Chúa nói con người phải đối với con người với nhau, đó là con cái phải hiếu kính cha mẹ mình. Đó là nền tảng căn bản để hướng dẫn mỗi gia đình. Hôm nay, bởi vì hôm nay là ngày lễ mẹ, tôi muốn chia sẻ đặc biệt những người con, cái trách nhiệm của những người con đối với mẹ mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có được không những chúng ta hiếu kính mẹ, nhưng mà Chúa cũng hiếu kính cha nữa. Cho nên bài chia sẻ của tôi hôm nay gọi là được cái bonus là buy one, get one free. Không những chỉ cho người mẹ nhưng mà cho người cha nữa. Chúng ta phải có cái trách nhiệm gì đối với cha mẹ của mình? Tại sao Chúa ra cái mạng lệnh này? Tại sao hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho? Tại sao Chúa ra mạng lệnh này? Chúa ra mạng lệnh này bởi vì Chúa đặt, khi con cái còn nhỏ, Chúa đặt cha mẹ thay thế cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống của đứa trẻ đó. Có nghĩa là người cha, người mẹ là người đại diện Chúa trong đời sống của những người con của mình. Con cái người đầu tiên mà con cái nó học hỏi được về cái cách vâng lời, về cách đối xử với những người khác, về authority, về tất cả những cái quyền hạn ở trên đời này, kính sợ ai, đó là qua cha mẹ. Cha mẹ là người đầu tiên mà con cái học hỏi được những điều đó. Cho nên người cha ở trong Kinh Thánh rất là quan trọng. Sự, cái nhìn của người con về Chúa như thế nào là qua cái nhìn của người cha. Người cha biết kính sợ Chúa, con phần lớn sẽ kính sợ Chúa. Người cha không biết kính sợ Chúa, con sẽ không kính sợ Chúa phần lớn sau này. Cho nên người, tất cả những cái sự liên hệ giữa người con đối với Chúa sau này nó được ảnh hưởng bởi người cha hầu hết. Người mẹ cũng có ảnh hưởng rất là nhiều trong đời sống của người con, nhưng mà ảnh hưởng một cách khác hơn một chút. Cho nên chúng ta thấy được sở dĩ Chúa đặt cái điều răn này, mạng lệnh này, con cái phải hiếu kính cha mẹ, bởi vì cha mẹ là người đại diện Chúa trong đời sống của con mình. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy tầm quan trọng vô cùng giữa con cái và cha mẹ, nhất là những người làm cha làm mẹ, có ảnh hưởng vô cùng trên đời sống của con cái mình. Có những, đó là lý do mà có những người lớn tuổi đến nỗi 50-60 tuổi rồi mà vẫn còn ở dưới cái sự ảnh hưởng của cha của mình. Có những người vẫn còn phản ứng rất là mạnh về những cái cách dạy dỗ rất là khát khao của cha, dầu rằng cha của họ đã qua đời rồi. Cho nên dầu người cha đó đại diện Chúa, người mẹ đó đại diện Chúa tốt hay là không tốt, dầu đại diện Chúa có không được tốt hoặc là rất là tệ đi nữa, chúng ta biết rằng Chúa giao cái trách nhiệm đó cho người cha, người mẹ đại diện Chúa trong đời sống của người con. Cho nên người con phải kính hiếu, hiếu kính cha mẹ của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta hiếu kính cha mẹ của mình? I'm talking about honoring your parents today. Honor is different than obey. Obey is to do what you have to do. Honor means to respect and to love your parents. Cho nên, the question is, how do we honor our parents, our father, our mother? Làm thế nào để chúng ta hiếu kính cha mẹ của mình? Chúng ta hiếu kính cha mẹ của mình bằng cách chúng ta vâng lời cha mẹ của mình. Trong Ephesos đoạn 6 câu 1 là Chúa nói như thế này: hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Con cái phải vâng phục cha mẹ của mình. Dầu rằng những cái sự dạy dỗ của cha mẹ nó có đi ngược lại những điều mà người con mong muốn, ưa thích đi nữa, mình phải có trách nhiệm vâng lời cha mẹ. Tại sao như vậy? Tại vì cha mẹ thường thường có những kinh nghiệm và những cái sự sáng suốt mà những người con không có. Tôi có giúp đỡ một số hôn nhân, vợ chồng gặp khó khăn rất là nặng, rồi đến nhờ tôi hỏi ý kiến tôi. Một trong những câu hỏi tôi thường hỏi đó là: cái hôn nhân này anh chị cưới nhau, cha mẹ có ưng thuận hay không, có chấp nhận hay không? Phần lớn thì những anh chị này nói rằng cha mẹ không có đồng ý. Nhưng mà tụi em nghĩ rằng mình biết hơn cha mẹ. Ở đây nói lên điều gì? Người mẹ có thể biết, có cái nhận xét rất là sáng suốt về người con gái của mình khi lập gia đình với một người nào đó. Biết rằng cái người đàn ông đó có thể không có tốt cho con của mình. Và đồng thời người cha cũng biết, có cái sự nhận xét rất là đặc biệt Chúa cho về những kinh nghiệm trước đây. Có thể nói cái người bạn trai của con không tốt cho con. Cho nên ở đây chúng ta thấy mỗi người trong chúng ta, cha mẹ biết rất là nhiều, có kinh nghiệm rất là nhiều. Cho nên khi cha mẹ nói, mình phải vâng lời. Và những ý kiến của cha mẹ đưa ra, nếu mình vâng lời, nó sẽ giúp mình tránh khỏi rất là nhiều cái bi thảm, cái đau thương trong cuộc đời sau này. Điều mà tôi khám phá về cha mẹ của tôi đó là càng tôi càng lớn chừng nào, tôi càng khám phá ra điều này, đó là cha mẹ của tôi rất là sáng suốt hơn tôi rất là nhiều. Và sáng suốt hơn là lúc trước, lúc tôi còn nhỏ suy nghĩ về cha mẹ của mình. Đặc biệt là khi tôi có con. Có những cái con của mình nó làm thấy cật lắc, mình nói nó không chịu nghe. Tôi nhớ lại cha mẹ của tôi ngày xưa cũng y chang vậy. Mình làm nhiều cái cật lắc mình nghĩ là đúng, rồi cha mẹ mình nói con làm vậy sai, mình lại bướng bỉnh, mình không có chịu nghe lời. Cho nên cha mẹ rất là sáng suốt và biết rất là nhiều hơn là mình, là những người con suy nghĩ. Rồi không những Chúa nói là con cái mình phải vâng lời cha mẹ, nhưng mà có một lời hứa được kèm theo cái sự vâng lời này. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 2, lời Chúa nói như thế này: có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta vâng lời cha mẹ của chúng ta, không những chúng ta vâng lời Chúa, nhưng mà chúng ta được nhận những ơn phước của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không vâng lời cha mẹ, là chúng ta không những không vâng lời Chúa, nhưng mà chúng ta đánh mất cái sức sống trong cuộc đời của chúng ta. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng: những người hiếu kính cha mẹ là những người Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của họ. Trước đây chúng ta có học về những ơn phước, những cái lời hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúa không bao giờ thất hứa, Chúa luôn luôn hoàn thành lời hứa của Ngài. Nhưng mà những lời hứa của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nó có điều kiện. Cho nên ở đây chúng ta thấy, để nhận được lời hứa của Chúa, được một đời sống sung mãn, sống lâu trên đất, một đời sống có chất lượng, Lời Chúa nói chúng ta phải vâng lời Chúa. Chúng ta hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Để nhận được điều này, chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình. Và khi mình hiếu kính cha mẹ, thì mình, Chúa cho mình một đời sống phước hạnh, một đời sống chất lượng. Ngay cả y khoa họ cũng chứng minh cho thấy một đời sống, sống lâu, sống chất lượng, sống tốt đẹp là một đời sống có được cái sự bình an trong tâm hồn. Mà nếu mình không hiếu kính cha mẹ mình có cái lịch sử không hiếu kính cha mẹ mình, làm sao mình có được sự bình an trong tâm hồn của mình được? Cho nên không những lời Chúa nói là mình được phước vì mình hiếu kính cha mẹ, nhưng mà ngay cả y khoa cũng chứng minh đó là sự thật. Phước hạnh đến trong đời sống của chúng ta khi chúng ta hiếu kính cha mẹ. Và khi chúng ta không hiếu kính cha mẹ mình, chúng ta sẽ gặt hái sự buồn thảm trong cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác, ngay bây giờ, hay là mình nhìn lại cuộc đời của mình, mình thấy sao cuộc đời của mình nó có những cái trục trặc, nó có những cái mà nó thiếu sức sống trong cuộc đời của mình, thấy không có chất lượng gì hết. Có thể lắm. Bởi vì mình sống, mình không hiếu kính cha mẹ của mình. Mình tìm cách mình chống lại cha mẹ mình. Có một số người tìm cách làm thế nào để chứng minh rằng những cái lời dạy của cha mẹ của mình là sai. Cho nên một đời sống mà đi ngược lại, phản nghịch lại cha mẹ của mình là một đời sống sẽ gặt hái những cái đau khổ trong cuộc đời của mình, chứ không có phước hạnh gì cả. Cho nên ở đây lời Chúa nói chúng ta phải hiếu kính cha mẹ bằng cách vâng lời cha mẹ mình. Dầu cha mẹ của mình có sai đi nữa, mình cũng vâng lời. Sai là chỗ nào? Đôi lúc cha mẹ có những cái sai trật chứ không phải là không. Bởi vì con người của chúng ta, người phàm của chúng ta, có những lúc cha mẹ dạy cái cách này mà làm cái cách khác. Nói một đường làm một ngã. Rồi lợi dụng mình, lợi dụng con để làm những điều mà mình muốn. Dầu rằng cha mẹ có sai đi nữa, nhưng mà Chúa nói rằng phước hạnh cho những người con nào biết hiếu kính vâng lời cha mẹ của mình. Đúng, có những lúc mình phải không vâng lời cha mẹ. Khi cha mẹ mình bắt mình, biểu mình làm những gì mà nó ngược lại với lời của Chúa. Cha mẹ biểu mình nó láo, cha mẹ biểu mình ăn cắp, cha mẹ biểu mình làm những điều mà nó đi ngược lại lời của Chúa. Cha mẹ biểu mình phải mà không có kính sợ Chúa. Đó là những lúc mà mình được quyền không vâng lời cha mẹ của mình. Bởi vì sao? Cái lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa, nó phải trên cái lòng trung thành của chúng ta đối với cha mẹ. Chứ không phải đó là Chúa biểu là cha mẹ mình phải vâng lời cha mẹ, cho nên cha mẹ nói mình đi ăn cắp thì mình cũng đi ăn cắp. Không phải như vậy. Bất cứ những gì mà nó đi ngược lại lời của Chúa, mình không có vâng lời cha mẹ của mình. Trung thành với Chúa trên sự trung thành đối với cha mẹ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hầu hết những cha mẹ trong đời sống của chúng ta là những cha mẹ không có biểu mình làm những cái bậy bạ như vậy. Hầu hết những cha mẹ không có hãm hiếp con của mình. Nhưng mà có nhiều lúc cha mẹ biểu mình làm những điều mà nó không theo cái ý của mình. thì mình vẫn vâng lời cha mẹ. Bởi vì Chúa nói rằng đó là điều phải, đó là điều đúng. Cái điểm thứ hai và là điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, làm thế nào để mình bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ của mình. Thứ nhất là mình vâng lời cha mẹ mình. Thứ hai là mình hiếu kính cha mẹ mình bằng cách yêu thương, chăm sóc cha mẹ của mình. Yêu thương, chăm sóc cha mẹ của mình. Và ở đây tôi muốn nói đến trách nhiệm của những người con lớn ở trong gia đình. Con cái khi lớn phải có trách nhiệm bổn phận lo cho cha mẹ của mình. Lê Vị Ký đoạn 19 câu 32 lời Chúa nói như thế này: trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ở đây Chúa nói như thế nào? Chúa so sánh sự hiếu kính cha mẹ với sự kính sợ Chúa ngang hàng với nhau. Cho nên đây là điều mà mỗi người trong chúng ta muốn có một đời sống phước hạnh, chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mình, lo tưởng cho cha mẹ của mình. Làm thế nào để mình làm được điều này? Điều rõ ràng nhất là lúc cha mẹ mình cần sự giúp đỡ về tài chánh, về đời sống hằng ngày. Có những người cha, người mẹ không có thể đi đây đi đó được, mình đến mình chở, mình giúp đi đây đi đó, làm tất cả những gì mình có thể làm được để mình giúp đỡ cha hoặc là mẹ mình. Mình không có bỏ rơi cha mẹ của mình. Điều tôi rất là đau lòng khi nghe những người cha, người mẹ nói rằng: mục sư ơi, con của tôi nó không có quan tâm gì tới tôi cả. Rất là đau lòng. Bỏ rơi cha mẹ của mình. Khi mình bỏ rơi cha mẹ của mình, mình không tìm cách để mình đáp ứng những nhu cầu của cha mẹ của mình, đó là lúc mình không hiếu kính cha mẹ của mình. Và khi mình không hiếu kính cha mẹ của mình, đừng có hỏi tại sao cuộc đời của con nó cứ đi xuống hoài, nó không thấy phước hạnh gì cả. An ủi cha mẹ mình, an ủi cha mẹ mình, nâng đỡ cha mẹ mình. Và điều này tôi thấy rất là quan trọng nữa, đó là đừng bao giờ hỗn láo đối với ba mẹ của mình. Đúng, có những lúc cha mẹ mình sai. Đúng, có những lúc cha mẹ mình muốn mình làm những điều mà mình không muốn làm, nhất là khi mình lớn tuổi. Cha mình lớn rồi, ba mẹ mình coi mình giống như là con nít rồi, bắt mình cũng làm ý cha. It's ok. Nhưng mà đừng bao giờ hỗn láo với cha mẹ của mình, chửi rủa cha mẹ mình. Đó là điều no no. Luôn luôn phải tỏ lòng hiếu kính cha mẹ mình, tỏ lòng kính nể cha mẹ của mình. Tôi thấy tôi nghe những cái trường hợp rất là đau lòng. Những người con nói những cái câu mà sắc sược với cha mẹ mình. Cha mẹ nuôi con bỏ hết cuộc đời để nuôi nấng con cái lên lớn, nó nói nhiều câu mà thà chết còn hơn. Cho nên đừng bao giờ nói những lời hỗn láo sắc sược đối với cha mẹ của mình. Cách đây vài năm có một cái show ở trên TV. Cái show này nói về cuộc đời của ông nội, người cha và người con của người cha. A grandfather, a father and a son. Thì ông nội trong cái bữa ăn, ông nội thì tay run run như vậy. Cho nên ổng cầm cái bát cơm kiểu đó, China dish, cái bát cơm kiểu, ổng cầm ổng run run ổng ăn, mà run quá cho nên ổng lỡ tay, ổng làm bị rớt cái bát cơm và nó rớt xuống dưới nền, nó bể cái chén ra. Người con mới thấy cái chén bể như vậy, và cái chén rất là quý, cho nên người con tức quá chừng, giận dữ quá chừng, nói những lời rất là sắc sược đối với ba mình, và thậm chí đuổi ba mình đi vào phòng. Ông cụ rất là đau lòng nhưng mà lủi thủi ra đi. Vài ngày sau, trong những ngày sau đó, người cha đó là con của ông cụ, mới cho ông cụ ăn dùng những cái chén bằng gỗ mà thôi. Cách đó vài tháng sau, đứa con của ông này, một ngày nọ nó ở ngoài vườn, nó cố gắng, nó rất là bận rộn, nó dũa, nó đục, nó làm đủ thứ. Cái nó chạy vô nhà nó ba, con làm một cái chén bằng gỗ cho ba nè. Điều này chúng ta học được điều gì? Cách chúng ta cư xử với cha mẹ của mình, sẽ có ngày con của chúng ta nó cũng sẽ cư xử với chúng ta như vậy. Điều mà nhắc nhở tôi rất là nhiều, và nhiều người trong chúng ta ở đây nữa, cỡ chừng 20-30 năm nữa là chúng ta sẽ tới cái chỗ mà run run rồi đó. Mà cách chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta hôm nay, con cái của chúng ta, nó sẽ đối xử với chúng ta như vậy sau này. Chúng ta cảm thấy như thế nào khi con cái của chúng ta, lúc chúng ta run run, lúc chúng ta về vườn rồi đó, retire, hưu trí rồi đó, con của chúng ta nó bỏ rơi rồi, nó nói những lời nặng tai, sắc sược đối với chúng ta cảm thấy như thế nào? Cho nên, lại Chúa, cầu xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta. Tôi nài xin mỗi quý ông bà, anh chị em chúng ta hiếu kính cha mẹ mình. Tôi biết đây là một cái quyết định không phải là dễ, nhưng mà rất là đẹp lòng Chúa. Có một số người trong chúng ta hiếu kính cha mẹ của mình, có nghĩa là mình phải lo tưởng cho cha mẹ của mình, bày tỏ lòng yêu thương cha mẹ mình trong những cái hành động của mình, làm hơn những gì mình có thể làm. Đừng có chờ cho tới khi cha mẹ xin mình làm cái này hay là muốn mình làm cái kia mình mới làm. Đừng có chờ. Làm trước khi mà cha mẹ mình hỏi nữa. Có một số người khác trong chúng ta có thể hiếu kính cha mẹ mình, có nghĩa là mình phải đến giải hòa với cha mẹ mình. Xin cha mẹ mình xin lỗi về những cái lỗi lầm trước đây mình đã làm. Và đồng thời mình sẵn sàng tha lỗi cho cha mẹ của mình. Cha mẹ cũng có những cái sai, nhưng mà mình sẵn sàng nói rằng, lạy Chúa, con sẵn sàng tha lỗi cho cha mẹ của con, bởi vì con được Chúa tha thứ. Trách nhiệm của con, bổn phận của con, mạng lệnh Chúa cho con là con phải tha thứ bất cứ người đó. Cha mẹ của con là những người đầu tiên con phải tha thứ. Hiếu kính cha mẹ ngươi, đó là mạng lệnh của Chúa đối với tất cả những ai muốn có một đời sống phước hạnh, tốt đẹp. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời quý ông bà anh chị.